chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta gặp nhau ở cách tuần. Trong những cái chương trình này, tôi sẽ thưa với quý vị về một số đề tài y khoa liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Gần đây, gặp một số bệnh nhân họ bị tiểu đường và khi tôi nói chuyện với họ, thì họ bảo là họ không uống thuốc nữa. Họ chuyển sang uống một cái loại dược thảo. Lý do bảo với tôi là cái dược thảo đó được quảng cáo là có thể bỏ được metformin, có thể bỏ được một số những cái loại thuốc tây, và uống cái đó thì không phải uống thuốc suốt đời. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói cái chữ ba cao: cao mỡ, cao đường và cao máu. Thì cao máu và cao đường đó là những cái bệnh mà có khi chúng ta phải uống thuốc suốt đời. Cái sự uống thuốc suốt đời đó nó có lợi cho chúng ta. Nó giống như thể là ngày nào chúng ta cũng phải ăn cơm. Chúng ta sẽ không nói là tôi phải ăn cơm suốt đời. Bây giờ chúng ta nói một cách cụ thể và tóm gọn là hay nói về bệnh tiểu đường. Rồi như tôi nói về bệnh tiểu đường như là tôi vừa trình bày với quý vị, thì tôi thấy có một số bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân của tôi, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, họ đã không uống thuốc tiểu đường nữa. Là bởi vì như là tôi vừa trình bày, họ bảo là họ đã uống được một cái loại dược thảo, mà cái loại dược thảo đó, cái người bán, người quảng cáo cho dược thảo đó nói là có thể được điều trị được bệnh tiểu đường và không phải uống thuốc suốt đời và có thể bỏ được metformin. Thì những cái câu nói đó của một số bệnh nhân của tôi hoặc là một số người mà tôi quen biết làm cho tôi chú ý hơn đến những cái quảng cáo chạy trên YouTube. Thì tôi nhìn thấy trên một cái YouTube quảng cáo về thuốc tiểu đường, họ đã viết xuống, minh thị viết xuống là có thể bỏ được metformin sau một thời gian ngắn. Thì cái điều đó nó không đúng. mang đến cái vấn đề này là bởi vì nó có thể làm hại cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các vị lớn tuổi. Các vị đó mang một cái tâm trạng là mình bị những cái bệnh kinh niên và được bác sĩ khuyến khích là phải uống thuốc. Dùng thuốc men cho một số bệnh kinh niên, nó làm cho tuổi thọ của chúng ta kéo dài. Nhất là trong gần đây thì các nghiên cứu, các người làm về nghiên cứu, người ta đã chia cái tuổi thọ của người lớn, cái tuổi lớn, cái tuổi mà cao niên là làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cứ 10 năm thì một giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 65 đến 75 thì tuy rằng đó là những vị cao niên, nhưng người ta coi đó là giai đoạn trẻ của tuổi cao niên. Rồi 10 năm kế tiếp là từ 75 đến 85 thì người ta coi đó là giai đoạn trung niên của tuổi cao niên. Rồi 10 năm kế tiếp là 75 đến 85 thì đó là các vị thuộc bắt đầu lớn tuổi. 75, 85 mới bắt đầu lớn tuổi. Xin lỗi, 65 đến 75 là tuổi trẻ của tuổi lớn tuổi. 10 năm kế tiếp, 75 đến 85 là trung niên. 85 đến 95 là bắt đầu lớn tuổi. Và từ 95 trở lên tới 100 hay 100 hơn. Trên thế giới đã có những người hiện nay đang sống một tuổi 125 và đang sống. Trong phòng mạch của tôi đã có dịp gặp khá nhiều các vị sống, các vị ở cái tuổi 80, 90, có vị tuổi 100, cho là một, có vị tuổi 110. Tuổi thọ của chúng ta ngày càng kéo dài là nhờ thuốc men. Nhưng dựa vào cái vấn đề là các vị đó phải uống thuốc để kiểm soát được sức khỏe của mình, ngoài vấn đề tập thể dục, ăn uống, uống nước này nọ thì phải uống thuốc. Sự tiến bộ của thuốc men, của ngành dược liệu và ngành điều trị, ngoài vấn đề uống thuốc, điều trị thêm về làm ổn định cái hệ thống dây thần kinh, nó làm cho chúng ta sống lâu hơn, họ chúng ta kéo dài hơn và sống khỏe hơn. Thế tuy nhiên, người ta dựa vào cái tâm lý là các vị lớn tuổi phải uống thuốc để có thể kéo dài tuổi thọ và khỏe mạnh, thì người ta đánh mạnh vào cái tâm lý là quý vị uống thuốc này, uống cái loại dược thảo này thì quý vị không phải uống thuốc suốt đời, quý vị có thể bỏ được một số thuốc của Tây y. Cái điều đó không đúng. Tại sao là không đúng? Năm 1900, chúng ta hay nói về một số những cái dược thảo. Trở lại lịch sử thì năm 1994, vâng thưa quý vị, năm 1994, đúng rồi, năm 1994 thì có một cái đạo luật ra đời. Nên cái đạo luật đó là gọi là Supplement Health and Education Act, tức là cái đạo luật về vấn đề giáo dục và sức khỏe, nói về những cái chất mà thêm vào những cái loại như là dược thảo, nó gọi là supplement, tức là cái chất thêm vào. Tên tắt của cái đạo luật đó gọi là DSHEA, DSHEA, đó là viết của chữ Dietary Supplement Health and Education Act năm 1994. Thì cái đạo luật này nó cho những cái loại mà thực phẩm mà chúng ta hay gọi là thực phẩm chức năng hay là dược thảo đó, là một cái loại nó không được gọi là thuốc, mà nó cũng không được gọi là thực phẩm. Nó nằm ở giữa thuốc và thực phẩm, in between. Và những cái người bán những cái loại dược thảo này, họ không cần có license. Đúng hơn là chính phủ, tiểu bang và liên bang không cấp license cho họ để họ bán những cái loại dietary, những cái loại thực phẩm chức năng đó. Người ta gọi những người đó gọi là herbalist, là những người bán những cái loại dược thảo. viện, bộ FDA, tức là cơ quan kiểm soát thực phẩm, và công an, cũng như FTC là cái ủy ban kiểm soát về vấn đề mà thương mại của liên bang, thì họ yêu cầu, họ cấm, họ rất là mạnh trong cái dùng ngôn ngữ của họ là prohibited, tức là cấm dùng những cái chữ mà nó liên quan đến vấn đề mà nói là định bệnh, chữa bệnh và ngừa bệnh. Tôi xin nhắc lại, ba cái chữ mà FDA và FTC cấm minh thị rõ ràng, cấm là không được dùng khi chúng ta nói về những cái thực phẩm chức năng là trị bệnh, định bệnh và ngừa bệnh. Chúng ta có thể dùng những chữ khác như là giúp, chữ đó rất là chung chung, như là giúp làm cho dễ chịu, nâng đỡ, quân bình. Tuy nhiên, nếu một cái loại thực phẩm chức năng nào nói rằng có thể làm dễ dàng, ease, nâng đỡ, support, hoặc là làm cân bằng, balance, thì khi FDA hoặc là FTC yêu cầu, thì cái người nói về những cái loại thực phẩm chức năng đó có 30 ngày để nộp cho cơ quan FDA và FTC những cái bằng chứng khả tín và khoa học về những điều họ nói. Tất nhiên, chúng ta có quyền nói là cái thực phẩm chức năng ABCD đó chữa thì không được nói rồi. Chúng ta có quyền nói là nó làm cho dễ dàng, làm cân bằng, giúp, thì đó đúng. Thì cái đó là hợp với cái yêu cầu của FDA và FTC. Thì tuy nhiên, nếu FDA và FTC đòi chúng ta yêu cầu phải có một cái bằng chứng khoa học khả tín, thì chúng ta phải nộp cái đó trong vòng 30 ngày. Bây giờ trở lại vấn đề thực tế là khi chúng ta uống một cái loại dược thảo, thực phẩm chức năng nào đó, thì chúng ta có những cái người khi họ quảng cáo về cái thực phẩm chức năng đó, họ nói là không cần phải uống metformin, cái đó không đúng. Bỏ được thuốc tây sau một thời gian, cái đó không đúng. Và họ phải thật cẩn thận, bởi vì nếu họ dùng những chữ như là chữa trị, điều trị, ngăn ngừa hoặc là định bệnh, thì cái đó không đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ nói rõ hơn bệnh tiểu đường. Bởi vì cái bệnh tiểu đường là một cái bệnh mà vị nào bị bệnh tiểu đường thì ngoài vấn đề được khuyến khích là tập thể dục, ăn uống điều độ, thì người đó, vị đó cũng được cho uống thuốc. Bây giờ trước khi nói thêm về vấn đề mà điều trị bệnh tiểu đường, thì chúng ta sẽ định nghĩa là thế nào là bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một cái trường hợp kinh niên, gọi là kinh niên bởi vì nó kéo dài hơn 6 tháng, 12 tháng và suốt đời. Ba cao, một thấp, cao mỡ, cao đường, cao máu và thấp khớp là cái bệnh khi chúng ta ở cái tuổi nào đó, ở cao niên, trên 65 tuổi, hoặc là thậm chí có những người trẻ hơn 50 tuổi chẳng hạn là cũng đã có thể bị rồi. Thì nếu năm 1925, trước khi phát hiện ra là có chất metformin như vậy, nó có từ năm 1925, nó có 100 năm nay rồi. Ở bên Hoa Kỳ thì metformin được chính thức dùng vào khoảng năm 1994 cùng với insulin, nếu tôi nhớ không lầm cái con số 1994, nhưng mà đại khái là nó có nhiều chục năm rồi. Nếu mà trước năm 1925 lúc đó chưa có metformin mà một người bị bệnh tiểu đường, thì đồng nghĩa với việc là người đó sẽ chết vì bệnh tiểu đường sớm hoặc là trễ. Nhưng ngày nay bệnh tiểu đường gần như đã kiểm soát được. Các bộ y tế, những công trình khảo cứu của những cái nhà dược thảo, những cái nhà mà chế tạo thuốc, những cái công ty lớn, họ đã bỏ ra hàng tỷ đô la, 1 tỷ đô la là 1.000 triệu đô la, và bỏ ra vài chục năm họ để nghiên cứu về thuốc tiểu đường. Bởi vậy cho nên nếu quý vị bị tiểu đường thì quý vị đừng có sợ gì cả. Nếu quý vị tiểu đường vào năm 1925 thì nên sợ, vì cái dịch bệnh đó nó đồng nghĩa với một cái bản án tử hình mà thi hành chậm. Nhưng bây giờ thì không phải, không còn. Bệnh tiểu đường đã có thể kiểm soát được bằng nhiều loại thuốc men khác nhau, uống thuốc, kích thuốc, và quý vị phải được điều trị bởi các bác sĩ gia đình, các bác sĩ chuyên khoa về ngành tiểu đường, và tuyệt đối vì sức khỏe của chính mình đừng nghe cái lời quảng cáo nói rằng uống cái thuốc này thì không cần phải uống thuốc tây, uống thuốc này thì bỏ được metformin, uống thuốc này thì được điều trị được metformin. Tất cả những lời quảng cáo đó nó đều chống lại cái lời khuyến cáo của FDA và FDC. Bây giờ chúng ta nhắc lại, tiểu đường là một cái bệnh kinh niên, nó kéo dài, có khi suốt đời. Nhưng mà tôi vừa trình bày với quý vị, cái sự kéo dài suốt đời đó chỉ có nghĩa là quý vị sẽ được săn sóc suốt đời, uống thuốc suốt đời. Và cũng giống như chúng ta ăn cơm, chúng ta phải được chữa trị suốt đời, ăn cơm suốt đời. Tại sao có bệnh tiểu đường? Là bởi vì đường của chúng ta là một cái điều rất là một cái chất rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta không có glucose mà không có đường thì chúng ta chắc chắn không sống được. Nhưng nhiều cái đường được sẵn quá thì sẽ dẫn đến những cái vấn đề mà nghiêm trọng cho cái sức khỏe của chúng ta. Cái lượng đường thường thường được kiểm soát bởi một cái hormone trong cơ thể của chúng ta. Tên cái hormone đó là insulin. Insulin đó được tiết ra bởi một cái tuyến ở trong cơ thể của chúng ta. Tên khoa học của cái tuyến đó là pancreas, tuyến tụy tạng, pancreas tụy tạng. Khi một người nào đó bị bệnh tiểu đường thì một là chất insulin này tiết ra không đủ. Insulin được tiết ra bởi tuyến tụy tạng, nhưng mà vì một lý do nào đó cái tuyến tụy tạng đó nó tiết ra không đủ, hoặc là nó tiết ra đủ nhưng mà những cái bắp thịt của chúng ta không dùng được cái insulin đó, thì lúc đó chúng ta sẽ được định mệnh là bị tiểu đường. Nhắc lại, tiểu đường là do chất insulin tiết ra không đủ, hoặc là nó tiết ra đủ mà chúng ta lại không dùng được, bắp thịt của chúng ta không dùng được. Chúng ta thì nhắc lại là chúng ta có 649 cái bắp thịt. Bắp thịt là một cái cơ quan lớn nhất của cơ thể. Khi cái bắp thịt đó nó không dùng được insulin thì cái đường ở trong máu của chúng ta sẽ đi lên cao, thì chúng ta sẽ bị tiểu đường. Tiểu đường thì có hai loại, loại 1, loại 2. Thường những người lớn tuổi sẽ bị bệnh, mà bị bệnh tiểu đường thì người ta gọi cái bệnh tiểu đường đó là bệnh tiểu đường loại 2. 90-95% những người bị bệnh tiểu đường là do là bị tiểu đường loại 2. Và tiểu đường loại 2 chữa được bằng những cái phương pháp, bằng những cái thuốc men mà được Bộ Y tế công nhận sau khi người ta đã làm nghiên cứu cả hàng trăm năm, bỏ ra hàng nhiều tỷ đô la để làm nghiên cứu, và người ta đã chữa được để chúng ta có một cái đời sống và bình thường, gần như là bình thường. Cho nên xin nhắc lại, nếu quý vị được các bác sĩ y khoa gia đình của quý vị hoặc là các bác sĩ chuyên khoa về tiểu đường định mệnh là quý vị tiểu đường thì quý vị cứ an tâm, hãy theo lời chỉ dẫn của các bác sĩ đang điều trị mình. Chúng tôi sẽ theo dõi quý vị bằng cách khám bệnh cho quý vị, thử máu cho quý vị, và tuyệt đối vì sức khỏe của chính mình đừng bao giờ tự động ngừng thuốc tiểu đường thì như vậy nó có thể nguy hiểm cho quý vị. Những cái triệu chứng có hai loại bệnh tiểu đường, loại 1 và loại 2. Loại 1 tức là cái người đã sinh ra đã bị bệnh tiểu đường rồi, vì cái tuyến pancreas nó không hoạt động được ngay từ lúc mới sinh, thì cái người đó là phải trích insulin suốt đời. Nhiều người không biết rằng mình bị bệnh tiểu đường, chỉ biết bị bệnh tiểu đường khi được thử máu mà thôi. Cái triệu chứng của nó rất là mơ hồ, có khi không có triệu chứng gì cả. Thường thường người đó bị mệt hoặc là khát nước, ăn nước rất là nhiều, ăn rất là tự nhiên đói, thình lình rất là đói, nhưng mà lại mất cân, nó hơi ngược chiều. Thường thường một người đói thì sẽ ăn được, mà ăn được thì phải lên cân, nhưng mà ăn được nhiều mà lại mất cân, và đi tiểu rất là thường. Khi bị cắt hoặc là bị những cái vết thương ở ngoài da thì nó lâu lành, mắt bị mờ bởi vì cái tiểu đường. Để lâu ngày nó sẽ làm những cái động mạch chảy vào trong mắt, không có đủ mắt, không có đủ nước, không có đủ máu để nuôi mắt. Và dễ bị nhiễm trùng. Thực sự ra những cái điều mà tôi thưa với quý vị về vấn đề triệu chứng và của bệnh tiểu đường, nó rất ít xảy ra ở bên Hoa Kỳ. Là bởi vì quý vị luôn luôn được thử máu, ít nhất là một năm một lần. Thành ra có cái điều gì là chúng tôi sẽ biết ngay. Bởi quý vị an tâm, khi quý vị thử máu là chúng tôi sẽ biết được là quý vị bị tiểu đường hay không tiểu đường, và sự chữa trị nó rất là tiến bộ. Đừng có sợ hãi, đừng có tự động, ồ, tôi được bác sĩ tôi nói là tôi bệnh tiểu đường, rồi bác sĩ đã cho tôi uống thuốc, nhưng mà tôi nghe nói rằng có một cái loại thuốc mà không phải uống thuốc Tây. Cái điều đó không đúng và cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị. Quý vị phải nhớ rằng tuổi thọ của quý vị đã tăng rất nhiều nhờ những tiến bộ y khoa. Trong những tiến bộ y khoa đó, nó có cái sự chế ra được những loại thuốc chống lại bệnh tiểu đường. Rồi song song với vấn đề thuốc men như là chúng ta vẫn dùng xưa nay, lại còn có một cái giải pháp mới cho vấn đề sức khỏe của quý vị, dựa vào những cái công trình khảo cứu gần đây, và đặc biệt là vào giải Nobel Prize năm 2021, tức là cái giải Nobel Prize mới có 3 năm về trước, rất là mới. Thì xin được nói một chút về cái giải Nobel Prize, bởi vì nó áp dụng trong tất cả những bệnh kinh niên, trong đó có bệnh tiểu đường. Là ngoài vấn đề uống thuốc cho những bệnh kinh niên, trong đó có bệnh tiểu đường, thì quý vị phải được điều chỉnh lại hệ thống thần kinh của mình. Như là tôi vừa trình bày với quý vị, tuyến tụy tạng, nếu nó không tiết được đủ insulin thì chúng ta có thể bị bệnh tiểu đường. Và tại sao insulin lại không tiết được? Ngoài những cái vấn đề như là nó có biếu có này nọ, thì có một cái điều hay xảy ra, đó là vì cái thần kinh chạy vào tuyến tụy tạng nó không hoạt động một cách bình thường. Thần kinh đó xuất phát từ bị sống, hoặc là như là tôi vừa trình bày, insulin tiết ra được rất là đầy đủ, nhưng mà bắp thịt của chúng ta lại không dùng được. Tại sao bắp thịt không dùng được? Là bởi vì cái hệ thống thần kinh nó điều khiển bắp thịt nó không hoạt động một cách bình thường. Vậy thì song song với vấn đề thuốc men cho tất cả những bệnh tật kinh niên, song song với vấn đề giải phẫu, song song với vấn đề vật lý trị liệu cho tất cả những bệnh kinh niên, còn một cái sự chữa trị mới được nhấn mạnh từ năm 2021 dựa vào thành quả của cái giải Nobel Prize năm 2021 cho hai vị bác sĩ tìm thấy. Hai vị này, một người trên San Francisco và một người dưới San Diego, đã bỏ ra 30 năm để tìm thấy một điều là nếu bắp thịt của chúng ta trở nên cứng bất thường thì nó sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong tất cả những cái tế bào của chúng ta và góp phần vào tất cả những bệnh kinh niên, trong đó có bệnh tiểu đường. Tôi vừa thưa với quý vị là triệu chứng của bệnh tiểu đường và sự chữa trị. Thì cái sự chữa trị tôi đã trình bày với quý vị trong những phút trước, là dùng thuốc men, theo dõi bằng cách thử máu. Nguy cơ của những cái người bị bệnh tiểu đường sẽ tăng lên nếu gia đình người đó có người bị bệnh tiểu đường ở tuổi lớn. Ở tuổi lớn là chúng ta dễ bị đường cao. Thế đó là cái việc làm của ông trời. Rồi khi những người phụ nữ mà có thai, mà trong lúc có thai lại bị bệnh đường nó cao, người ta gọi cái đó gọi là gestational bladder diabetes, thì cái người đó dễ bị bệnh tiểu đường. Người đó bị mập quá, người đó bị huyết áp cao, người đó bị bệnh mỡ cao, người đó có một cái đời sống hoạt động hàng ngày là phần lớn là ngồi, không có hoạt động. Rồi hoặc là người đó là người da đen, người đó là người Á Châu, thì đó là những cái giống người dễ bị bệnh tiểu đường. Về vấn đề ngăn ngừa thì không có cách ngăn ngừa tiểu đường, chỉ có cách là chúng ta kiểm soát được những cái nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường thì chúng ta sẽ kiểm soát được bệnh tiểu đường. Tóm tắt lại, buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi chỉ xin thưa nhấn mạnh một điều thôi, là xin quý vị nếu bị bệnh tiểu đường thì thứ nhất bình tĩnh, không sao, đấy không phải là một bản án tử hình giống như chúng ta bị bệnh tiểu đường năm 1925, trước năm 1925. Giờ phút này y khoa đã có thuốc chữa và chữa rất thành công. Chính phủ sẵn sàng chữa cho quý vị đến nơi đến chốn. Thêm một điều tôi nhấn mạnh là đừng tự động dùng ngừng thuốc tiểu đường, bởi vì nghe nói rằng có những cái loại thuốc, những cái loại chức dược phẩm chức năng ABCD mà người ta quảng cáo một cách không đúng lắm và ngừng thuốc tiểu đường thì như vậy nó nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy, xin kính chào quý vị, chúc quý vị khỏe luôn.